Luật im lặng, chương 13, phần A. Khi đặt món cho người hầu bàn, Nico chăm chú tập trung vào Marianne Rubio. Trong ngày nàng đã phải giao hai bức thông điệp và nàng muốn chắc chắn mình đã làm đúng. Rubio chọn nhà hàng, một tiệm ăn Pháp sang trọng, nơi những người phục vụ bê những chiếc cối xay tiêu đánh vẹt ni và những chiếc giỏ rơm đựng bánh mì vỏ cứng kiểu Pháp đi lại không ngừng. Rubio không thích đồ ăn ở đây, nhưng vì quen biết người quản lý tiệm ăn nên y được bảo đảm dành cho một chỗ tốt tại một góc yên tĩnh. Y thường đưa những ả tình nhân tới đây. Đêm nay em trầm lặng hơn bình thường, y nói trong khi vươn tay qua bàn cầm lấy tay nàng. Nico dùng mình, nàng nhận ra rằng nàng căm ghét y vì y đã áp đặt được quyền lực lên nàng. Nàng rụt tay lại. Em ổn chứ? Y hỏi. Hôm nay là một ngày vất vả, nàng nói. À, y nói với một tiếng thở dài, đó là cái giá phải trả cho việc làm ăn với bọn gian tà đấy thôi. Ruby chẳng hề quan tâm tới hãng luật của Nico. Tại sao em phải chịu đựng họ? Sao em không để anh lo liệu cho em? Nico tự hỏi, đã có bao nhiêu phụ nữ nghe lời y và sau đó vứt bỏ cả sự nghiệp của mình để đến với y? Đừng cám dỗ em, nàng đưa đẩy. Rubio ngạc nhiên, y biết rõ Nico hết lòng với công việc của nàng, nhưng đây là điều y hằng hy vọng. Hãy để cho anh lo liệu cho em, y nhắc lại. Một người hầu bàn mở chai vang trắng ướp lạnh và rót một ít rượu vào chiếc ly bằng pha lê xinh xắn. Rubio nếm và gật đầu, sau đó y lại hướng sự chú ý của mình vào Nico. Em có thể bỏ việc ngay lúc này, nàng nói, nhưng còn vài vụ em muốn làm cho xong đã. Nàng nhấp một ngụm rượu, gần đây em suy nghĩ rất nhiều về việc quản lý nhà băng. Mắt Rubio nheo lại, y nói, may cho em là các nhà băng được gia đình điều hành. Vâng, Nico đồng ý, nhưng không may, ba em lại không tin phụ nữ có khả năng điều hành công việc kinh doanh. Vì thế, em phải đứng ngoài để nhìn ông em họ điên khùng, làm rối tung mọi thứ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn y và nói thêm, à này, Assor nghĩ rằng bộ anh đang quyết tâm tóm lấy nó đây. Rubio cố làm bộ vui vẻ, vậy sao? Và bọn anh làm việc này bằng cách nào hả? Ôi, em không biết, Nico đáp, nàng có vẻ khó chịu. Hãy nhớ rằng đây là gã bán macaroni để kiếm sống, đầu nó đầy bã đậu. Nó nói anh muốn dùng nhà băng để rửa tiền, và ai mà biết được còn những gì nữa. Nó còn thuyết phục em rằng anh đang định bắt cóc em. Nó biết em và các anh trai em muốn kiểm soát nhà băng. Vì thế, nó đang cố làm bọn em mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng bọn em đã quá mệt mỏi vì những gì nó nói. Rubio quan sát kỹ khuôn mặt Nico. Y tự hào về khả năng tách sự thật ra khỏi điều giả dối của mình. Trong những năm làm việc trong ngành ngoại giao, y đã bị những chính khách đáng kính nhất thế giới này lừa dối. Và bây giờ khi nhìn sâu vào mắt Nico, y tin rằng nàng đang nói với y sự thật. Mấy anh em mệt mỏi đến cỡ nào? Y hỏi. Tất cả chúng em đều kiệt sức, Nico đáp. Vài người hầu bàn xuất hiện nhằm tiếp món ăn chính cho họ. Cuối cùng, khi họ đã quay lui, Nico ngả người về phía Rubio và thì thầm. Hầu như đêm nào ông em họ của em cũng làm việc tại kho hàng tới khuya. Em đang ám chỉ điều gì vậy? Rubio hỏi. Nico cầm lấy dao ăn và bắt đầu cắt nhỏ đồ ăn, những miếng thịt vịt sẫm màu lỏng bóng trong một thứ nước sốt nhờ nhờ màu cam. Em chẳng ám chỉ điều gì cả, nàng nói, nhưng người có cổ phần nhiều nhất trong một nhà băng quốc tế lại ném toàn bộ thời gian của mình vào một nhà kho Macronoroni thì còn ra thể thống gì? Nếu em nắm quyền kiểm soát, em sẽ luôn có mặt tại nhà băng, và em phải bảo đảm rằng khách hàng của em đang thu lời từ những khoản đầu tư của họ. Nói đến đây, Nico thưởng thức món thịt vịt của nàng. Nàng mỉm cười với Rubio, ngon tuyệt, nàng nói. Cùng với những khả năng khác của mình, Georgette Saker còn là một phụ nữ có tài tổ chức. Thứ ba hàng tuần, chị tình nguyện dành 2 tiếng đồng hồ để đến tổng hành dinh của tổ chức phong trào chống ám tử hình. Ở đó chị giúp trả lời điện thoại và xem lại lời biện hộ của các luật sư cho những tù nhân bị kết án tử hình. Vì vậy, Nico biết rõ phải chuyển cho chị bức thông điệp quan trọng thứ hai trong ngày đến nơi nào. Nhìn thấy Nico bước vào, khuôn mặt của Georgette người sáng, chị đứng lên ôm lấy bạn. Chúa ơi, chị nói, hôm nay là một ngày tệ hại. Mình mừng vì cậu đã đến đây, mình có chỗ để nhờ cậy một sự giúp đỡ tinh thần rồi. Mình không biết giúp được cậu bao nhiêu, Nico nói, mình đang có chuyện rắc rối, phải bàn với cậu đây. Khi còn làm việc với nhau, Nico chưa bao giờ tin tưởng Georgette. Tuy hai người vẫn duy trì được mối quan hệ đồng sự tốt đẹp. Georgette chẳng bao giờ nói về công việc của chồng mình với bất kỳ ai, và Nico cũng không hề có ý định nói về những người tình của mình với những phụ nữ đã có gia đình. Những người luôn luôn nghĩ rằng họ có trách nhiệm phải truyền đạt cách thức lôi một người đàn ông tới nhà thờ. Đó không phải là cái nàng mong muốn. Nico thích bàn luận về quan hệ xác thịt trần trụi hơn, nhưng nàng thấy việc này làm phần lớn phụ nữ đã có gia đình cảm thấy khó chịu. Có lẽ Nico nghĩ họ chẳng thích nghe những gì họ thiếu. Georgette hỏi Nico liệu nàng có muốn gặp riêng hay không? Nico gật đầu, và lát sau họ tìm được một phòng nhỏ, không người bên dưới đại sảnh. Mình chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai, Nico lên tiếng, nhưng cậu phải biết ba mình là Raymond April, người được biết đến với cái tên trùm April. Cậu đã nghe nói về ông chưa? Georgette đứng lên và nói, mình không nghĩ rằng mình phải nói chuyện với cậu. Làm ơn ngồi xuống đi, Nico ngắt lời, cậu cần nghe đấy. Georgette có vẻ khó chịu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Nico. Thực ra, chị luôn luôn muốn biết về gia đình Nico nhưng không thể tự nói ra điều đó. Như nhiều người khác, George có cảm tình với Nico, người thông qua công việc pro bono của mình đang cố gắng đền bù cho những tội lỗi của cha. Lớn lên dưới bóng tội ác, hẳn thời thơ ấu phải vô cùng khủng khiếp với Nico. Chị tự hỏi bằng cách nào Nico đã sống sót được qua những năm tháng ấy. Nico biết, George dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ phản bội chồng mình. Nhưng nàng cũng biết George là một phụ nữ đầy lòng trắc ẩn và có đầu óc cởi mở. Một người đã hơn một lần dùng thời gian rảnh rỗi của mình vào việc biện hộ cho những kẻ giết người đã bị tuyên án. Lúc này, Nico nhìn George chằm chằm rồi nói: "Ba mình bị những kẻ có quan hệ gần gũi với chồng cậu giết chết. Mình và các anh mình có bằng chứng về việc chồng cậu nhận hối lộ của những người này." Từ sửng sốt chuyển sang hoài nghi, George không nói lên lời. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây trước khi nổi cơn thịnh nộ. "Làm sao cậu dám?" chị thì thầm. Chị nhìn thẳng vào mắt Nico, chồng mình đã chết chứ không đời nào vi phạm pháp luật. Nico ngạc nhiên bởi phản ứng dữ dội của George. Nàng có thể thấy rằng George hoàn toàn tin tưởng ở chồng. Nico tiếp tục: "Chồng cậu không phải là người như cậu tưởng. Mình biết cậu đang nghĩ gì. Mình mới đọc hồ sơ của FBI về ba mình. Mặc dù mình rất yêu ông, mình biết ông đã giấu mình nhiều chuyện, cũng như Kurt đang làm với cậu vậy." Sau đó, Nico kể cho George nghe về số tiền 1 triệu đô la Portela đã gửi vào tài khoản của Sykes với những chùm buôn lậu ma túy và bọn giết mướn. Chỉ có sự chấp thuận ngầm của Sykes, lũ người này mới có thể thực hiện được công việc của chúng. "Mình không đợi cậu." "Tin mình," Nico nói, "tất cả những gì mình hy vọng là cậu sẽ hỏi chồng cậu xem có phải mình đang nói với cậu là sự thật hay không. Nếu Kurt là một người như cậu nói thì anh ấy sẽ không lừa dối cậu." George không để lộ cảm xúc rối ren trong lòng chị. "Tại sao cậu lại nói với mình chuyện này?" "Bởi vì," Nico nói, "chồng cậu có một mối thù với gia đình mình. Anh ấy sẽ cho phép các cộng sự giết Astor và nắm lấy công việc điều hành nhà băng của gia đình mình. Việc này sẽ xảy ra vào đêm mai tại kho macaroni của đứa em họ mình." Nghe nói đến macaroni, George thì cười và nói: "Mình không tin cậu." Rồi chị đứng lên để ra về. "Mình xin lỗi, Nico ạ," chị nói. "Mình biết cậu buồn, nhưng chúng mình không còn gì để nói với nhau nữa." Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ được trang trí sơ sài của ngôi nhà ở nông trại, nơi gia đình tạm dọn đến, Sykes đã đối mặt với cơn ác mộng của mình. Ông và vợ đã dùng xong bữa tối và đang ngồi đối diện với nhau. Cả hai cùng đang đọc. Bất thình lình, George đặt cuốn sách xuống và nói: "Em muốn nói chuyện với anh về Nico April." Trong suốt thời gian chung sống, George chưa bao giờ đòi hỏi chồng bàn luận về công việc của ông. chỉ không muốn động đến những bí mật của liên bang, chỉ hiểu đó là một phần cuộc sống của Sai cần phải giữ cho riêng mình. Đôi khi vào ban đêm, nằm bên ông, chị vẫn tự hỏi, ông thực thi công việc của mình ra sao? Những biện pháp ông sử dụng để moi thông tin, những áp lực hẳn ông phải dùng để thúc ép đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, trong đầu chị vẫn luôn mường tượng ông là một đại diện có cỡ của liên bang trong bộ com lê chỉnh tề, với bản hiến pháp nhàu nát nhất ở trong túi sau. Trong thâm tâm, chị đủ khôn ngoan để hiểu rằng đây là một điều bịa đặt. Chồng chị là một người kiên định, ông sẽ còn đi xa hơn nữa để đánh bại kẻ thù. Tuy vậy, đây vẫn cứ có thể là một thực tế, cái thực tế mà chị không bao giờ muốn kiểm tra. Sạch đang đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị, cuốn thứ ba trong bộ sách nói về một kẻ giết người hàng loạt. Y đã nuôi dạy con trai mình trở thành một linh mục. Khi Georges hỏi, ông ta lập tức gập cuốn sách lại. Anh đang nghe em nói đây, ông nói. Hôm nay, Nico có nói vài chuyện về anh và về cuộc điều tra anh đang chỉ đạo. Georges nói, em biết anh không thích nói về công việc của anh, nhưng cô ấy buộc tội anh hết sức quyết liệt. Sai cảm thấy cơn thịnh nộ đang bùng lên trong ông, nó lớn dần đến lúc ông tưởng như không kiềm chế nổi. Đầu tiên, chúng giết hai con chó của ông, sau đó chúng phá nhà ông, và bây giờ chúng lại làm hoen ố mối quan hệ trong sạch nhất của ông. Cuối cùng, khi trái tim tạm ngừng nhảy múa, ông đề nghị Georges bằng một giọng ôn tồn nhất mà ông có thể để chị kể cho ông tường tận chuyện gì đã xảy ra. Georges thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Nico, rồi quan sát vẻ mặt chồng mình một cách chăm chú trong khi ông bị hút vào thông tin. Khuôn mặt ông không hề biểu lộ nét ngạc nhiên hay giận dữ. Khi chị nói xong, Sạch mới lên tiếng. Cảm ơn em yêu. Anh chắc rằng nói ra điều này là rất khó đối với em. Anh rất tiếc. Sau đó, ông đứng lên và đi ra cửa. Anh đi đâu? Georges hỏi. Anh cần chút khí trời, Sạch đáp, anh cần phải suy nghĩ. Kurt, anh yêu, giọng Georges vang lên dò hỏi, chỉ cần được tái cam đoan. Sạch đã thề sẽ không bao giờ nói dối vợ, nếu chị khẩn nài sự thật, ông sẽ phải nói cho chị biết và chịu đựng hậu quả. Ông vẫn hy vọng chị sẽ hiểu và quyết định. Tốt hơn cả cứ giả bộ những bí mật này không hề tồn tại. Anh có thể nói gì với em không? Chị hỏi. Ông lắc đầu. Không, anh làm mọi thứ vì em biết thế phải không? Vâng, nhưng em cần phải biết vì chúng ta và vì con gái của chúng ta. Sai thấy không còn lối thoát, ông hiểu chị sẽ chẳng bao giờ nhìn ông như thế nữa nếu ông nói cho chị nghe sự thật. Lúc này, ông chỉ muốn đập vỡ sọ Astor Viola ra. Ông cân nhắc những gì có thể nói với vợ mình, chẳng hạn như anh chỉ nhận hối lộ vì FBI muốn anh làm thế. Bọn anh đã vi phạm vài điều luật để củng cố những điều thật luật quan trọng hơn. Ông biết những câu trả lời như thế sẽ làm chị thêm tức giận, mà ông thì yêu và kính trọng chị vô cùng. sạch, rời khỏi nhà không nói một lời. Khi quay về, vợ ông giả vờ đã ngủ. Ông đi đến quyết định, đêm hôm nay ông sẽ đối mặt với Astor Piazzolla và lấy lại chân giá trị của mình. Aspinella Washington không căm ghét tất cả đàn ông, nhưng mụ kinh ngạc vì nhiều người trong số họ là mụ chán ngấy. Tất cả bọn họ đều vô tích sự. Sau khi đã giải quyết xong Hesco, mụ bị thẩm vấn qua quýt bởi hai sĩ quan an ninh. Những kẻ hoặc quá đần hoặc quá sợ hãi nên không thể phản kháng lại tường trình của mụ. Khi cảnh sát tìm thấy $100,000 lận trong người Hesco, họ cho rằng động cơ của y là rõ ràng. Họ quả quyết họ đáng được thưởng tiền công vì đã dọn sạch đống lộn xộn mà mụ đã tạo ra trước khi xe cứu thương đến. Aspinella chỉ có hai cách xài tiền. Mụ giữ lại $3,000 còn nhét cả vào két an toàn của mụ. Mụ đã chỉ dẫn cho bà mẹ mụ rằng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với mụ thì tất cả số tiền trong két hơn $300,000 tiền hối lộ phải được ủy thác giữ lại cho con gái mụ. Với số tiền $3,000 còn lại, mụ đón xe taxi đến đại lộ 5 rồi tới phố 53. Ở đó, mụ vào một cửa hàng đồ da chất lượng cao nhất thành phố và đi thang máy lên một phòng riêng trên tầng 3. Một phụ nữ đeo cặp kính rất mốt và mặc bộ đồ kẻ sọc nhỏ nhận tiền thanh toán, rồi đi kèm mụ xuống đại sảnh. Tại đây, mụ tắm trong một bồn tắm đầy dầu thơm Trung Hoa. Mụ ngâm mình khoảng 20 phút và nghe một dĩa CD những bản thánh ca thời Trung Cổ. Trong lúc chờ, Rudolfo, một bác sĩ massage tình dục có bằng cấp thực hành. Rudolfo nhận $3,000 cho một suất 2 tiếng. Nhiều hơn số tiền những luật sư nổi tiếng nhất được trả mỗi giờ. Y nói bằng giọng Bavarian kèm một nụ cười xanh mãnh. Khác biệt ở chỗ, người ta chỉ lợi dụng bạn, còn tôi thì làm cho bạn mê ly. Aspinella đã nghe danh Rudolfo trong một cuộc điều tra tệ nạn xã hội trá hình do mụ chỉ huy tại các khách sạn sang trọng trong thành phố. Một người giữ cửa lo rằng y có thể được yêu cầu làm chứng. Vì thế, để đổi lấy việc không bị triệu tập, y đã cho mụ thông tin về Rudolfo. Aspinella đã nghĩ đến việc tiến hành bố giáp, nhưng khi gặp Rudolfo và được thưởng thức một trong những bài xoa bóp của y, mụ cảm thấy không cho chị em phụ nữ được hưởng tài nghệ phi thường này sẽ là một tội ác lớn hơn. Vài phút sau, Rudolfo gõ cửa và hỏi, tôi vào được chứ? Vào đi cưng, mụ nói. Y bước vào và nhìn mụ. Miếng băng mắt đẹp quá, y nói. Lần đầu tới đây, Aspinella hết sức ngạc nhiên khi Rudolfo bước vào phòng mình trần như nhộng. Nhưng y nói, tại sao cứ vẽ vời mặc đồ vào rồi chỉ để cởi ra? y là một loại người đặc biệt, cao ráo và săn chắc, ngực y phủ một lớp lông vàng óng như tơ và xoăn tít, phía bên phải có xăm hình con hổ. Mụ đặc biệt thích đám lông ngực. Cái làm Rudolfo khác biệt với đám người mẫu trên tạp chí, những kẻ đã nhổ lông, cạo sạch lông và bôi dầu kỹ lưỡng đến mức người ta không thể nhận ra chúng là đàn ông hay đàn bà. Sức khỏe bố ra sao? Y hỏi. Cưng không cần nghe chuyện đó, Aspinella nói, tất cả những gì cưng cần phải biết là tôi muốn được điều trị về sinh lý. Luật im lặng, chương 13, phần B. Rudolfo bắt đầu từ lưng mụ, nhấn vào tất cả các khớp xương của mụ. Sau đó, y dịu dàng xoa bóp cổ trước khi lật cửa mụ ra và nhẹ nhàng massage ngực và bụng mụ. Đến khi y bắt đầu vuốt ve giữa hai chân mụ thì mụ đã ướt mềm và thở gấp. Tại sao những người đàn ông khác không thể làm điều này cho tôi? Aspinella nói với một tiếng thở dài mê ly. Rudolfo đang chuẩn bị bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất, massage bằng lưỡi. Y làm nó rất thuần thục, cùng một khả năng phi thường. Tuy nhiên, câu hỏi của mụ, câu hỏi y đã nghe nhiều lần, làm y ngạc nhiên. Một câu hỏi như vậy luôn làm y ngạc nhiên. Dường như thành phố đang nổ tung bởi đám đàn bà khát tình. Tại sao những người đàn ông khác không làm được việc này là cả một điều bí ẩn đối với tôi, y nói. Bộ nghĩ sao? Mụ ghét làm gián đoạn giấc mơ tình dục của mình. Tuy nhiên, mụ vẫn bảo Rudolfo mụ cần tỉ tê ở trên giường trước khi diễn cảnh cuối cùng. Đàn ông yếu quá, mụ nói. Chúng tôi là những người đưa ra những quyết định quan trọng. Khi nào lập gia đình, khi nào sinh con, chúng tôi gò cương đám đàn ông và nghĩ rằng họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm. Rudolfo mỉm cười lịch sự. Nhưng cái đó thì liên quan gì đến tình dục? Aspinella muốn y quay lại với công việc. Tôi không biết, mụ nói, đấy chỉ là quan niệm thôi. Rudolfo lại tiếp tục xoa bóp cho mụ, chậm rãi, đều đều, nhịp nhàng. như y không bao giờ mệt mỏi, và mỗi lần y đưa mụ đến điểm cực khoái, mụ lại tưởng tượng ra những cực hình khủng khiếp mà mụ sẽ giáng xuống đầu Astoviola cùng cái băng côn đồ của chàng vào đêm mai. Công ty Macaroni của Viola tọa lạc trong một nhà kho xây bằng gạch ở khu đông Manhattan. Hơn 100 người làm việc tại đây, công việc của họ là dỡ bốc những bao macaroni khổng lồ nhập từ Italy cho vào băng chuyền. Sau đó, chúng được tự động phân loại và đóng gói. Một năm trước, được nhà báo viết về các doanh nghiệp nhỏ phát triển, cắt hoạt động của mình làm cho phấn chấn. Astor đã thuê một cố vấn của Đại học Harvard về làm tham mưu cho những chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Tay này bảo Astor tăng giá lên gấp đôi, đổi tên nhãn hiệu macaroni của chàng thành mì ống làm của nhà bác Vito, sa thải một nửa số nhân công và thay đó những hợp đồng lao động tạm thời với tiền công chỉ bằng một nửa. Đáp lại đề nghị đó, Astor sa thải tay cố vấn. Văn phòng của Astor nằm ở khu chính, rộng cỡ một sân đá bóng, hai bên là những máy móc sáng loáng bằng thép không gì xếp thành hàng. Phía sau nó trông ra một bến tàu. Những máy ghi hình được bố trí bên ngoài những lối vào và cả trong nhà máy, nên chàng có thể theo dõi các vị khách và điều hành sản xuất từ văn phòng mình. Bình thường, nhà kho đóng cửa vào lúc 6 giờ tối, nhưng đêm nay, Astor giữ lại 5 người cừ nhất và Ado Monza, chàng chờ đợi. Đêm hôm trước, khi bàn bạc với Nico về kế hoạch này tại văn phòng nàng, Nico đã cương quyết phản đối, nàng lắc đầu quầy quậy. Thứ nhất, nó chẳng giải quyết được vấn đề. Thứ hai, tôi không muốn làm một kẻ đồng lõa với tội sát nhân. Chúng giết vệ sĩ của chị và chúng còn cố bắt cóc chị, Astor nhỏ nhẹ nói. Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm trừ phi tôi hành động. Nico nghĩ về Helen, rồi cha nàng nhớ đến những cuộc tranh luận bên bàn ăn với cha nàng. Người chắc chắn đã tìm đến biện pháp trả thù. Cha nàng hẳn sẽ nhắc nhở nàng rằng thi hành những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ gia đình là hợp lý và cần thiết. Tại sao chúng ta không đến gặp nhà chức trách? Nàng hỏi. Astor trả lời khô khốc, đã quá muộn để làm việc đó. Lúc này, Astor đang ngồi trong phòng làm việc của mình làm mồi câu sống. Nhờ Graziella, chàng biết Portela và Tulipa đã đến thành phố để dự cuộc họp của nghiệp đoàn. Chàng không chắc thông tin mà Nico đã tiết lộ với Rubino có thúc chúng dẫn xác tới hay không. Nhưng chàng hy vọng chúng sẽ cố một lần nữa thuyết phục chàng chuyển giao các nhà băng trước khi sử dụng vũ lực. Chàng cho rằng chúng sẽ kiểm tra vũ khí, vì vậy chàng không vũ trang cho mình ngoại trừ một con dao găm đút trong một chiếc bao đặc biệt khâu trong tay áo. Khi đang chăm chú quan sát màn hình, Astor phát hiện ra nửa tá người từ phía bến tàu xâm nhập vào phía sau tòa nhà. Chàng ra lệnh cho người của mình ẩn náu và không được tấn công chừng nào chàng chưa phát tín hiệu cho họ. Xem kỹ màn hình, chàng nhận ra Portela và Tulipa trong số 6 người. Sau đó, chúng biến mất khỏi màn hình. Chàng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía phòng làm việc của chàng. Nếu chúng định giết chàng, thì Monza và nhóm của hắn đã sẵn sàng và có thể ứng cứu. Sau đó, Portela gọi chàng. Chàng không lên tiếng. Portela và Tulipa dừng ngoài cửa trong chốc lát. Mời vào, Astor nói với một nụ cười ấm áp. Chàng đứng lên bắt tay khách. Thật là ngạc nhiên, tôi rất ít khi có khách vào giờ này. Tôi có thể làm được gì cho các ngài đấy? Có đấy, Portela lầu bầu. Bọn này đang ăn tối thì lại hét macaroni. Astor vung tay một cách hào hiệp và nói, macaroni của tôi cũng là macaroni của các ngài. Thế còn các nhà băng của cậu? Tulipa hỏi đầy đe dọa. Astor đã sẵn sàng đương đầu với việc này. Đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện nghiêm chỉnh rồi, nhưng trước hết tôi muốn đưa các ngài đi tham quan nhà máy, tôi rất tự hào về nó. Tulipa và Portela trao đổi với nhau một cái nhìn bối rối, cả hai đều lo lắng. Ok, nhưng đi ít và nhanh thôi nha, Tulipa nói và tự hỏi. Làm sao thằng hề này lại có thể tồn tại lâu đến thế? Astor dẫn chúng đi, bốn gã đàn ông tháp tùng chúng đang đứng gần đấy. Astor chào hỏi thân tình và bắt tay từng đứa. Người của Astor đang quan sát chàng rất chăm chú, chờ đợi lệnh tấn công của chàng. Monza đã điều ba tay súng lên căn gác lửng, những người còn lại dàn ra phía bên kia kho hàng. Astor cho khách xem hết kho hàng, cuối cùng Portela nói, tâm trí cậu đặt ở đâu thì đã rõ, sao cậu không để chúng tôi điều hành nhà băng, chúng tôi sẽ trả giá cao nhất và chia lãi cho cậu theo tỷ lệ phần trăm. Astor sắp phát tín hiệu nổ súng cho người của mình, nhưng bất thình lình chàng nghe thấy tiếng súng, rồi thấy ba người của chàng rơi từ 20 bộ trên căn gác lửng và nằm úp thìa trên sàn nhà trước mặt chàng. Chàng nhìn kỹ căn nhà kho để tìm Monza, trong khi hắn nhanh nhẹn lẩn vào phía sau một chiếc máy đóng gói cỡ lớn. Rồi chàng nhìn thấy một phụ nữ da đen đeo một miếng băng mắt màu xanh chạy nhanh về phía họ và chộp lấy cổ Portela. Mụ thúc mạnh nòng súng trường vào bụng y, rồi mụ lôi ra một khẩu súng lục ổ quay và ném khẩu súng trường xuống sàn. Ok, Aspinella Washington nói, tất cả buông vũ khí ngay lập tức. Không ai nhúc nhích, mụ liền chộp lấy cổ Portela, xoay hắn và nã hai phát đạn vào bụng hắn. Khi Portela gặp người lại, mụ đánh mạnh báng súng xuống đầu hắn và đá vào miệng hắn. Sau đó, mụ chụp lấy Tulipa và nói, mày sẽ là đứa tiếp theo, trừ phi tất cả làm theo những gì tao nói. Mạng đền mạng đấy, đồ con hoang. Portela biết rằng nếu không được giúp đỡ, hắn sẽ chỉ sống thêm được ít phút. Mắt hắn đang mờ dần, hắn nằm sóng xoài trên sàn nhà, thở một cách khó nhọc. Chiếc sơ mi của hắn đẫm máu, miệng hắn cứng đờ. Hãy làm theo lời bà ấy, Portela rên rỉ một cách yếu ớt. Người của Portela tuân lệnh hắn. Phật Ta La thường nghe nói rằng bị bắn vào bụng sẽ dẫn đến một cái chết đau đớn nhất. Lúc này hắn đã biết tại sao mỗi lần thở sâu hắn cảm thấy giống như bị thọc vào tim. Hắn đã mất khả năng kiểm soát bàng quang và nước tiểu của hắn tạo thành một vết ố sẫm màu trên chiếc quần màu xanh da trời còn mới. Hắn cố gắng nhìn kẻ đã bắn mình, một mụ đàn bà da đen gân guốc mà hắn không nhận ra. Hắn cố thốt lên mấy tiếng, bà là ai? Nhưng không được. Ý nghĩ cuối cùng của hắn quỷ mị đến kỳ lạ. Hắn tự hỏi, ai có thể báo cho em trai hắn, Bruno, rằng hắn đã chết? Chỉ mất vài giây để Astor hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước đây, chàng chưa từng thấy thám tử Aspinalla Washington, trừ những bức ảnh trên báo và trên vô tuyến truyền hình. Nhưng chàng biết nếu mụ đã phát hiện ra chàng thì trước tiên mụ phải đến chỗ Hesco, và Hesco chắc chắn đã chết. Astor không cảm thấy thương tiếc con người tứ cố vô thân lươn lẹo ấy. Hesco có một nhược điểm lớn là y có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì để tồn tại. Thật hay nếu lúc này y nằm trong huyệt mộ cùng những bông hoa y trồng. Tulipa không biết tại sao con đàn bà dữ tợn này lại chìa súng vào cổ y. Vì tim Portela đảm bảo được an ninh nên y đã cho đám vệ sĩ trung thành của mình được nghỉ. Một sai lầm ngu xuẩn. Hoa Kỳ là một đất nước kỳ lạ. Y thầm nghĩ, người ta không thể biết bạo lực sẽ từ đâu đến. Khi Aspinalla ấn sâu mũi súng vào da thịt y, Tulipa thầm hứa với chính mình rằng nếu y thoát được vụ này và chuồn được về Nam Mỹ, y sẽ đẩy mạnh việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Y sẽ làm tất cả những gì có thể để làm nổ tung đất nước này. Càng nhiều càng tốt, đặc biệt là Washington DC, cái thủ đô ngạo mạn của những kẻ trịch thượng, lười biếng, quen ăn trên ngồi chốc, và thành phố New York, nơi dường như đã sinh ra những kẻ điên khùng như con đàn bà một mắt này. Được đấy, Aspinalla bảo Tulipa. Chúng mày đã gạ tụi tao $250,000 để chăm sóc cho thằng danh này. Mụ chỉ vào Astor. Tao hẳn sẽ rất mừng được làm việc đó, nhưng kể từ khi gặp nạn, tao đã tăng giá lên gấp đôi. Với chỉ một con mắt, tao phải ngó nghiêng vất vả gấp hai lần. Kurt đã bí mật theo dõi kho hàng suốt cả ngày, ngồi trên chiếc Chevy màu xanh của mình với một gói kẹo. Và một tờ Newsweek. Ông chờ Astor ra về. Ông đến có một mình vì không muốn lôi kéo các nhân viên khác của FBI vào cái mà ông tin có thể là đoạn kết trong sự nghiệp của ông. Khi nhìn thấy Portela và Tulipa bước vào tòa nhà, ông thấy miệng ông đắng ngắt, và ông nhận ra Astor là một kẻ thù khôn ngoan đến giường nào. Nếu sạch nghi ngại, Portela và Tulipa tấn công Astor, ông có bổn phận phải bảo vệ gã. Astor sẽ được tự do và giữ sạch thanh danh mà không phải phá vỡ sự im lặng của gã, và những năm tháng làm việc vất vả của Sai thế là đi tong. Nhưng khi thấy Aspinalla Washington phát khẩu súng trường tấn công, lao vào tòa nhà, thì ông có một cảm giác khác hẳn, một nỗi sợ hãi đến rợn người. Ông đã nghe nói về mụ trong vụ bắn tại sân bay, với ông vụ này có vẻ khả nghi quá. Ông kiểm tra đạn trong đầu súng ngắn ổ quay và cảm thấy thật hão huyền nếu hy vọng vào sự giúp đỡ của mụ. Trước khi rời khỏi xe, Sai quyết định đã đến lúc phải thông báo cho FBI. Sử dụng điện thoại trên xe, ông gọi cho Boston. Tôi đang ở bên ngoài kho hàng của Astor Viola, Sai nói với Boston. Sau đó, ông nghe tiếng súng bắn dồn dập. Tôi vào trong đây, và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu báo cho ngài giám đốc. Tôi đang hành động một mình, cậu có ghi âm cuộc gọi này không đấy? Boston dừng lại. Ông ta không rõ liệu Sai có hiểu và thông cảm cho việc bị ghi âm hay không. Kể từ khi Sai trở thành một mục tiêu, tất cả các cuộc gọi của ông đều bị kiểm soát. Có, Boston nói. Tốt. Sai đáp lại, nhờ có ghi âm mà cậu và tất cả mọi người trong lực lượng FBI không phải chịu trách nhiệm về những gì tôi sắp làm. Tôi đang ở vào một tình thế bất lợi, dính líu đến ba tên tội phạm khét tiếng và một kẻ phản bội trong lực lượng cảnh sát New York. Tên này được trang bị vũ khí hạng nặng. Boston gắt lời Kurt. Kurt, chờ tiếp viện đã. Không còn thời gian đâu, Sai nói. Hơn nữa ở đây là mớ bòng bong của tôi sẽ dọn dẹp. Ông nghĩ tới việc để lại một lời nhắn cho Georgette. Nhưng như thế thì bi quan quá, tốt hơn cứ để những hành động của ông nói lên tất cả. Ông cúp máy, khi rời khỏi xa ông mới nhận ra đã đỗ xe sai luật. Cái đầu tiên đập vào mắt Sai khi ông bước vào kho hàng là khẩu súng của Washington đang ấn sâu vào cổ Tulipa. Tất cả những người có mặt trong nhà kho đều im lặng, không kẻ nào dám nhúc nhích. Tôi là sĩ quan Cục Điều tra Liên bang, Sark giới thiệu, hướng nòng súng của ông lên trời, hãy bỏ vũ khí của các người xuống. Aspinella quay lại phía Sark và giễu cợt nói. Tôi biết ngài là thằng đéo nào rồi. Vụ này là của tôi. Xéo đi mà tóm cổ mấy đứa kế toán viên hay đám buôn bán cổ phiếu. Đây là việc của NYPD. Thám tử. Sai bình tĩnh nói, bỏ vũ khí xuống ngay. Nếu cần, tôi sẽ sử dụng vũ lực. Tôi có lý do để tin rằng bà can dự vào một âm mưu đen tối. Aspinella không thèm để ý đến lời cảnh cáo. Từ ánh mắt cương quyết của Sai, mụ biết ông sẽ không chịu lùi bước. Song mụ cũng đâu có ý định nhượng bộ, làm gì có chuyện đó. Khi mụ có súng trong tay, mụ nghĩ chắc lâu rồi Sai không bắn người. Ngài cho tôi can dự vào một âm mưu ư? Mụ hét lên. Tôi cho rằng ngài cũng can dự vào một âm mưu. Tôi cho rằng lâu nay ngài vẫn nhận tiền đút lót của thằng chó chết này. Mụ lại thúc mạnh nòng súng vào Tulipa. Có đúng vậy không, thưa Senior? Lúc đầu, Tulipa im lặng. Nhưng khi mụ thúc đầu gối vào háng y gập người lại và gật đầu. Bao nhiêu? Aspinella hỏi. Hơn $1,000,000, Tulipa thều thào. Sike nén giận nói, mỗi đô la chúng gửi vào Tài khoản của tôi đều được FBI giám sát. Đây là một cuộc điều tra của Liên bang Thám tử Washington ạ. Ông hít sâu vào rồi đếm ngược trước khi bảo mụ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi, bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi bắn. Astor lặng lẽ quan sát Audomonza đang đứng ở một nơi nào đó phía sau một trong những cỗ máy. Astor nhìn thấy cơn co giật trên mặt Aspinelli. Rồi như thể điều đó diễn ra hết sức chậm chạp, chàng thấy mụ lẻn ra phía sau Tulipa và bắn vào sai. Nhưng ngay khi mụ nổ súng, Tulipa vùng thoát ra và nhào xuống sàn nhà làm mụ mất thăng bằng. Sai bị bắn vào ngực, nhưng ngay lập tức ông bắn vào Aspinella và thấy mụ lảo đảo về phía sau, máu phun ra từ bên dưới vai phải của mụ. Không ai bị bắn chết, họ làm theo những gì được huấn luyện đến cùng, nhằm vào phần rộng nhất của cơ thể. Nhưng Aspinella cảm thấy một cơn đau tê dại và thấy được sự tàn phá của viên đạn. Mụ biết đã đến lúc quên đi điều luật. Mụ nhắm vào giữa hai mắt Sai, mụ bóp cò 4 lần cho đến khi mũi của Sai biến thành một đám sụn nhão nhét và mụ có thể thấy một lượng lớn óc của ông bắn lên phần còn sót lại của khuôn mặt. Tulipa thấy Aspinella đã bị thương và đang đi lảo đảo. Y cản mụ lại rồi đánh vào cùi chõ vào mặt mụ, lạnh lùng hạ mụ đo ván. Nhưng trước khi y chộp lấy khẩu súng của mụ, Astor đã từ phía sau cỗ máy bước ra và đá nó văng qua gian phòng. Sau đó chàng đến bên Tulipa và rất ga lăng chìa tay cho y. Tulipa chấp nhận cử chỉ ấy và Astor kéo y đứng lên. Cùng lúc đó, Monza và những người sống sót trong đội của hắn vây chặt đám bộ hạ của Portela rồi trói chúng vào những thanh dần bằng thép của kho hàng. Không ai động đến Sai và Portela. Đúng thế, Astor nói, tôi tin chúng ta có chút việc phải hoàn thành. Tulipa bối rối, Astor quá nhiều mâu thuẫn, một đối thủ thân thiện, một kẻ sát nhân mê nghiệp cầm ca, liệu một con bài tẩy như thế có thể tin được không? Astor đi vào giữa kho hàng và ra hiệu cho Tulipa theo sau. Tới một khoảng trống, chàng dừng lại và quay về phía Tulipa. Ngài giết bác tôi, rồi ngài định cướp nhà băng của chúng tôi. Tôi không cần phải hoài hơi với ngài. Sau đó, Astor rút dao găm ra, lưỡi dao lóe sáng. Chàng cho Tulipa xem. Tôi chỉ việc cắt cổ ngài bằng con dao này, nhưng ngài là kẻ yếu và giết một người không có khả năng tự vệ đâu xứng với kẻ quân tử. Vì vậy, tôi sẽ cho ngài một cơ hội. Khi nói những lời đó, Astor kín đáo ra hiệu cho Monza, rồi chàng giơ cả hai tay lên trời như thể đầu hàng, thả rơi con dao và lui lại vài bước. Tulipa nhiều tuổi hơn và to lớn hơn Astor, sử dụng dao đặc biệt thành thạo. Tuy nhiên, y vẫn chưa phải là đối thủ của Astor. Tulipa nhặt con dao lên và bắt đầu tiến về phía Astor. Mày là một thằng ngu, dám coi trời bằng vung, y nói. Tao đã sẵn sàng nhận mày làm đối tác cơ đấy. Y đâm bổ vào Astor vài lần, nhưng chàng nhanh nhẹn tránh được. Khi Philippa dừng lại để lấy hơi, Astor tháo chiếc huy hiệu vàng ra khỏi cổ và ném xuống sàn nhà để lộ ra vết sẹo màu tía trên cổ họng. Tôi muốn đây là cái cuối cùng ngài nhìn thấy trước khi chết. Philippa sững sờ bởi vết thương một màu sắc tía y chưa từng thấy bao giờ, và trước khi y kịp định thần, Astor đã đá văng con dao trong tay y. Bằng một cú lên gối nhanh và chính xác vào lưng Philippa, chàng khóa đầu y lại rồi bẻ cổ y. Tất cả đều nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Không thèm nhìn nạn nhân, Astor nhặt chiếc huy hiệu lên đeo vào cổ rồi rời khỏi tòa nhà. 5 phút sau, một đoàn xe của lực lượng FBI mới đến được hãng Macaroni của Viola. Aspinella vẫn còn sống, mụ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Khi đã nghiên cứu kỹ cuốn băng video không lời mà mong ra quay được, các quan chức FBI xác nhận rằng Astor, người đã giơ tay đầu hàng và buông dao, phải hành động để tự vệ.